163. Lấy pháp nhãn mà nhìn, thì tứ đế là tứ diệu đế, là vô sanh tứ đế.
Chí Nhãn Quang thứ 10 tu chứng chân lý, có được pháp nhãn, người ta nhìn và nhận thức khổ tập diệt đạo, khác hơn người phàm phu nhận thức khổ tập diệt đạo theo bài bản của sinh diệt tứ đế. Trình độ giác ngộ chân lý của hạng người này, họ nhìn thấy được bản chất của khổ tập diệt đạo vốn là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực. Cái người mà ta có tu tập rồi á, tu tập đạt tới một cái trình độ cao hơn nữa, người ta sẽ thấy rằng là khổ tập diệt đạo nó phi bản chất, nghĩa là nó không có bản chất. Chỗ này tư duy mình đã thấy ai vậy? Khổ không có bản chất. Do vậy cho nên là người ta đang khổ càng ngập lên, nhưng mà người ta học chánh pháp, hành chánh pháp, sống được chánh pháp, tấn đức một cái là cái khổ nó đổi làm vui ngay. Nó đâu có bản chất đâu. Tham sân si mạng nghi, ta đổi tham sân si mạng nghi thành ra cái tấm thanh tịnh giải thoát ngay. Như Quyền Giác Thiền Sư đã nói rằng việc học vô vi nhàn đạo nhân bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, vì chân và vọng không có hai cái khác nhau. Cho nên cái mực mà vô vi việc học rồi, ta không thèm đặt vấn đề từ vọng tưởng, mà ta cũng không đặt vấn đề cầu chân gì. Vì người ta hiểu rằng là cái thực tính của tham sân si mạn nghi, cái thực tính của vô minh là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh. Cho nên cái người trí, người ta nhìn kinh Di Lặc, người ta biết rằng trong đó có nước ngọt, nước ngon, nước hoàn toàn tinh khiết ở trong đó. Mà nếu muốn sử dụng được cái nước ngọt ngon hoàn toàn tinh khiết đó, phải đầu tư những cái phương tiện để xử lý, để lọc, để lóng, để lọc, để cất, thì mới có cái nước tinh hoa ngon ngọt được. Chứ không có chạy đi kiếm ở đâu khó khăn xa xôi lắm. Ở trong con người này mà muốn tìm bồ đề nếu bạn muốn hưởng, không cần bỏ con người này gì hết. Cho nên cái ý niệm mà chết rồi mới được giảng sinh cực lạc, ý niệm chết rồi mới được biết bàn hoàn toàn là nói dụ khỉ. Nói dụ khi người ta, chứ nói gì không có trúng chân lý. Không có cầu nguyện nhân sinh gì được hết. Phải dạy cho người ta, mọi người tự mình cải tạo cái nhân thiền não vô minh của mình, thì mình mới có miếng bạc thôi. Tự mình cải tạo kiến tư hoạch của mình, thì mình mới có cái cảnh giới hạnh, nó đổi thành cảm giác an vui cực lạc ở đây mà thôi. Bỏ nước biển mạnh ra đi tìm cái nước ngọt ở đâu đó, không phải vậy. Bỏ nước kinh Như Lộc ra để đi tìm cái nước ở đó, phải vậy. Mà ngay trong nước kinh Như Lộc vẫn có nước ngọt ngon tinh khiết. Thế cái đó là cái sâu sắc đó. Cho nên cái mà cầu nguyện này kia nó làm cho nó mệt khác thôi, cầu sao được mà cầu. Thành ra người ta thấy các cái người phàm phu là ta khổ, ta thấy khổ tập diệt đạo theo bài bản của sân diệt tứ đế, trình độ giác ngộ chân lý của hàng người này, họ nhìn thấy được cái bản chất của khổ tập diệt đạo là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực, không có cái chất đích thực. Bởi vì nhận định rằng trước sắc thanh hương vị xúc pháp, thấy chúng là nguyên nhân của khổ do người hiện tượng vật chất. Trong đạo Phật gồm vô sáu cái loại là sắc thanh hương vị xúc pháp, người ta gọi là lục căn đó ha. Lục căn là do người chứ sắc thanh hương vị xúc pháp không phải nó xấu, nó nhiễm ô, mà nó là cần bụi gì hết. cái đó là do người. Thấy chúng là những thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời, làm cho cuộc sống đáng sống cũng do người. Những cái bậc chính đạo, những bậc chính đạo chẳng hạn như là từ A-la-hán, từ Bích Chi Phật, từ Bồ Tát cho tới vô cùng Bồ Đề Phật đó ha, thì sắc thân nhân vị xuất pháp đều là cái thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời đấy chứ, làm đẹp cho cõi đời đấy chứ, mình sống ở trong cái đó đấy chứ. Chứ nếu mà cõi đời không có gì hết thì mình sống với ai? Mình cũng là một cái thứ cô động của sắc thân nhân vị xuất pháp mà ra mà. Cho nên nếu mà không có nó là không có mình. Vậy thì sắc thân nhân vị xuất pháp là mình, mình là nó là mình. Mà mình sử dụng chân khí mà quán chiếu mình tư duy tu tập, không có phiền não vô minh tác động vào, thì mình là cái người đang sống trong những cảnh đẹp đẽ của các thân nhân vị xuất pháp. Nó là cái bối cảnh trang trí đẹp đẽ để cho mình sống đó chứ. Mà gọi nếu mình bị vô minh, bị phiền não nó che phủ mình, mình không thấy được cái thực tấm của giải pháp là cái tấm thanh tịnh bản nguyên, thì mình bị nó nhận chìm, mình lúng xa lầy ở trong cái vật dục, thì sao cái món đó nó thành là lục trần, nó làm cho mình khổ. Thế thì cũng do mình thôi. Cái này là đệ tử Phật tư duy cái này nó hay lắm đó. Thế cho nên khổ không thực chất để sanh, cho nên đây gọi là vô sanh. À, khổ vô sanh, nó không có cái thực chất để sanh. Khổ là cái gì? Đố ai tìm ra nó. Khổ không có thực chất để sanh, tập đế cũng không có thực chất để sanh. Tập đế tức là phiền não đó, tức là tham sân si mạn nghi đó, nó không có cái thực chất để sanh. Gọi là tham độc, cái thực tánh không hề độc. Tam độc thủy màu hư sức mộng, gọi là tam độc cái thực chất không hề độc, cho nên nó không có cái thực chất để sanh. Cho nên gọi là sanh diệt tư đế, à, gọi là vô sanh tư đế. Chỗ này ngồi thiền, ai gọi là tu thiền, tu thiền mấy cái này hay lắm. Thế cho nên khổ không có thực chất để sanh, tập đế cũng không có thực chất để sanh, diệt đế cũng không có thực chất để sanh. Niết bàn là cái gì sanh hết cho được, không có thực chất. Đạo đế là cái phương pháp mà không có ác đó mà, phương pháp thiện đó mà, cũng không có thực chất để sanh. Cho vậy mà ta nhìn tứ đế bằng vô sanh tứ đế. Khổ không có cái chất khổ để sanh ra khổ đâu, tập cũng không có cái chất tập để sanh ra tập. Bây giờ trong chúng ta có ai là có cái chất tập, có ai là có cái chất phiền não vô minh trong người chúng ta đâu? Ở chúng ta bất giác là vì là nó thành ra phiền não vô minh, nó thành ra tham sân si mạn nghi, nó thành ra phẫn hận phú não tật sanh, có đau khổ tràn ngập. Mà ta tỉnh thức thì tất cả những cái vô minh đó chúng ta biết tức khắc, thế thì thực chất của nó là cái gì? Không hề có. Tự nhiên quán chiếu được cái đó là phải đạt được cái gọi là vô sanh tư thế. Niết bàn cũng vậy, niết bàn không có cái thực chất niết bàn là cái gì hết, mà niết là không và là tham, người nào không tham là người đó có niết bàn. Niết là không và là si, người nào không si là người đó có niết bàn. Niết là không và là sân, người nào không sân là người đó có niết bàn. Niết là không và là nghĩa nhập ở biệt thì cái ma tí, ai không nghĩa nhập ở biệt thì cái ma tí là có niết bàn. Niết là không và là thuốc lắc, ai không có nuốt thuốc lắc là có niết bàn. Đây là vậy, sẽ uống thuốc lắc rồi ngày nào không uống chịu không có nổi. Còn người ta không uống này không bao giờ, không có cái mơ tưởng quá. Cho nên là nó xuống quá là niết bàn cái gì đó. Thế cho nên khổ không thực chất để sanh, tập diệt đạo cũng không có thực chất để sanh. Lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là tứ đế vô sanh. Cái pháp nhãn tức là con mắt, nhãn thành ra con mắt của cái người giác ngộ của hàng thanh văn. Hàm phu của mình là có cái hạn nhìn đời bằng hoàn toàn nhục nhãn, chứ không thấy có Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, thậm chí không nghe cái tên Phật Pháp Tăng. Một cái sống ở trong nghĩa là cái sự sinh hoạt bình thường, thì đó là nhìn đời bằng nhục nhãn, không biết thiện là gì, ác là gì, cũng không có cái sợ tội khổ là gì, mà cũng có mong cầu giải pháp giác ngộ là gì. Đó là nhìn đời bằng nhục nhãn. Có người nhìn bằng thiên nhãn là biết rằng cái nguyên nhân của khổ có, nếu ta làm sai, sống sai trong cuộc sống của nhân thừa, của đạo lý làm người trong xã hội, thì ta bị khổ. Và ta sống, ta phát triển cái bất chấp, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý nữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất khi của ta, thì ta có thể ăn lạc cao hơn cái lối sống bình thường của con người. Đó là ta nhìn đời bằng thiên nhãn, và ta sống với cõi trời của người trời. Còn cái hàng thanh văn á, nghe Pháp Tứ Đế phân biệt Phật dạy, nhận biết được cái chân lý đó, ta xa lìa kiếm hoặc và tư hoặc. Kể từ lúc bây giờ người ta có cái pháp nhãn đó, con mắt đó được là pháp nhãn, tức là con mắt nhìn được lãng pháp, nhìn thấy được một phần chính pháp ở trong lãng pháp, gọi đó là pháp nhãn. Cho nên người mà có pháp nhãn mà lấy pháp nhãn mà nhìn thì đó là tứ đế, thì rõ là tứ đế vô sanh. Thành ra cái bài mình học qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó là cái chữ vô sanh này. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, nguyện sanh về cảnh Tịnh Độ của Phật A Di Đà, cụ phẩm liên hoa như cụ mẫu. Mọi người chúng ta là sen, từ sen này nó làm cho ta tùy theo cái giai đoạn nở của nó mà ta có khổ, có vui, có hơn, có kém. Chứ chúng ta là sen hết, ta chia Tịnh Độ, ta chia sen làm chín mực. Còn tôi giảng cho đại chúng nghe cái tốt qua đó là tôi chia làm năm bực, là tôi lấy tôi dựa trên ngũ thừa, nhân thừa cũng là sen, thiên thừa cũng là sen, thanh văn thừa cũng sen, duyên giác thừa cũng sen, đại thừa cũng sen, vô thượng bồ đề cũng sen. Còn cái pháp môn Tịnh Độ là ta chia làm chín bực, sen là chín bực, thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, rồi trung, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ. Còn là cũng tất cả đều là sen, nhưng mà cái nở nó ra, nở ra đó, nó lên khỏi bùn khỏi nước đó, và cái lúc nở ra đó nó có khác nhau chín giai đoạn. Là cửu phẩm liên hoa như cùng cha mẹ của chúng ta là sen vàng chính mực đó. Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi mà qua khai của chúng ta có nở ha, chứ chưa nở, nếu mà sen bút là chưa thấy được chân lý, tức là chưa thấy Phật, chưa có tỉnh thức được. Khi nào sen của chúng ta nở thì chúng ta mới thấy được Phật. Sen của chúng ta nở có nghĩa là chúng ta mới thấy được chân lý, thì Phật đây có nghĩa là chân lý, là giác ngộ tối thượng. Khi mà sen chúng ta nở thì chúng ta mới thấy được Phật, mới nhận thức được chân lý. Lúc bây giờ chúng ta tỏ ngộ được cái chân lý vô sanh, là khổ vô sanh, tập vô sanh, diệt đế cái bàn cũng vô sanh, đạo đế các pháp tu hành cũng vô sanh. Cho nên khi nào có được pháp nhãn thì nhận rõ tứ đế, nhìn lấy pháp nhãn mà nhìn thì rõ là tứ đế vô sanh. Đó là cái chỗ màu nhiệm của giáo lý tứ đế, cho nên có cái tên là tứ diệu đế. Cái diệu có nghĩa là nó màu nhiệm vậy đó, có tên là tứ diệu đế. Tứ diệu đế cũng gọi nó là vô sanh tứ đế từ cơ sở này. Đấy, nó xâm diệt tới đây, gọi là tứ đế thường.
mà đây là vô sanh tứ đế, cũng gọi nó là tứ diệu đế. Cái này là lý các vị mà đi nghe lâu thì nghe thấy có thể nó là rất tâm đắc và rất hay, nó nâng cao cái nhận thức của mình trong trong giáo lý rất là dữ. Nhưng mà các vị mới nghe thì nghe cái này chắc là nói tôi này mấy tuổi rồi chắc nói tùm lum tà la không á, nghe cho không hiểu gì hết láo. Nhưng mà thật sự thôi chưa có tùm lum tà la đâu, nói rất chính xác. Nói rất chính xác, không ai cãi nổi, nói rõ thì không cãi nổi. Nhưng mà cái người mới đi nghe một vài lần thì nghe dường như tùm lum tà la. Thành ra bây giờ mình học sinh diệt tứ đế rồi, vô sinh tứ đế rồi, vô sinh tứ đế là để ý là khó đó, rất là khó, mà phải tư duy quán chiếu cho được rằng cái khổ không có cái nguyên nhân để sanh chứ mà vô sanh, phải tư duy cái đó, không có cái nguyên nhân để sanh ra khổ. Mà nếu mà cái mà nó làm nó sinh ra khổ mà mình bị khổ đó, cái đó không có nguyên nhân, có từ vô minh, mà vô minh cũng không phải là nguyên nhân để sinh ra khổ. Cái khổ mà mình bị khổ đó, khổ gì tù tội, khổ gì đánh đập chém giết, khổ gì chiến tranh, khổ gì là nghèo đói, khổ gì tất cả những cái khổ của đời, khổ gì sanh gì già gì bệnh gì chết vân vân đều là vô sanh hết. Nhưng mà nó làm cho người ta trên thế gian này khổ, khổ tràn ngập, vậy mà vô sanh, không có nguyên nhân. Có người ta nói ủa có chứ, cái khổ đó là có nguyên nhân, là do Phật đế, do phiền não vô minh, vì phiền não vô minh, do tham sân si mạng, nó là cái động cơ để nó thúc đẩy ra, nó làm cho nó làm thành cái nguyên nhân để có ra cái quả nào khổ đó chứ. Nói như vậy nghe như túng vậy đó, mà học đại thừa tư tưởng đại cái bàn này không cũng, và học một câu đầu của người giác thiền sư thôi là đã thấy quá giải được cái đó rồi. Vì cái thật tánh của vô minh là thật tánh, cho nên cái vô minh nó đâu có cái vô minh là cái gì đâu. Cái vô minh đối với người nào đó vô minh, mà cũng có đối người nào đó nó thành ra minh, nó thành ra minh, minh cũng nó mà vô minh cũng nó. Tôi nói ví dụ này nè, mình nói này là mình không phải là mình muốn chen vô cái chuyện của thế sự đâu nhé, nhưng mà nói là cho các vị có thể hiểu lầm, các vị không có khách quan đó thì các vị có thể hiểu lầm nói rằng tôi muốn nói cái việc của Trần Ai của thế sự chứ gì. Và vậy mà cái điều đó đưa ra tôi thấy rất là hay, nhưng mà dường như không dám nói. Cái sự thật ra là một sự việc đó mà trở thành minh hay là vô minh đều được hết. Bây giờ việc này thì thế giới ta cũng biết rồi, giờ tôi nói ví dụ cho rõ các vị thấy đó là hai cái tòa nhà thương mại cao lớn nhất thế giới Bình Quy Kỳ. Từ hai cái tòa nhà đó, hai cái tòa nhà nó sụp đổ mà hiện giờ có chiếc chân ở Afghanistan. Có phải giàu ai cũng biết rồi vậy? Bên này cũng chết chóc mấy ngàn người, rồi qua bên kia đi rồi đây cũng chết chóc bao nhiêu trăm lần cũng có thể bao nhiêu ngàn như vậy. Nó khổ vô cùng. Thấy không? Thế thì là cái tòa nhà đó, kể cả tổng thống Mỹ và cả nước Mỹ cũng như trên thế giới, bây giờ đối với cái ông Bin Laden đó chỉ gọi là nghi can thôi, chứ chưa phải là can phạm, là thủ phạm. Thấy không? Cho nên đứng theo cái tinh thần của Phật giáo của tôi á, khi mà nghi là anh không được trị tội người ta, anh không được hành thạc người ta, anh phải bắt quả tang cơ mới hành, mới hành thạc kiểu nào đó, mới trị tội kiểu nào đó, chứ còn dùng cái nghi là không được làm đó nha. Đấy, thế thì nếu mà đứng vào cái quan điểm của tôi là người đạo Phật, ví dụ chiến tranh đã học có chưa có, nếu có thì chừng nào đó, chứ bây giờ chưa có. Thế thì từ cái đó mà đối với xử lý của tôi á, nó trở thành là minh. Nghĩa là ám chế nó sang hiện giờ không có gì. Là vì sao vậy? Là vì nghi thì mình chưa được quyền nói. Luật pháp tầm thường ở Việt Nam đây muốn bắt ai để trị tội gì đều là phải có quả tang. Còn hãy nghi là phải cho theo dõi thôi. Anh để mật thám, anh để gọi là CIA, gọi là tình báo trung ương, là anh để mật thám, anh để gì đó cũng được. Anh gài cứu nào cũng được, anh quyền của anh. Nhưng mà chừng anh bắt được thì anh mới đưa ra tòa án, anh mới xử tội người ta, kể cả tội chết. Còn nếu chưa, thì là nghi thì không được. Thế thì từ một sự việc đó mà nếu mà đưa cho cái người mà minh á, thì nó thành ra minh, nghĩa là vẫn là không có chuyện gì hết. Còn anh xử mà hấp tấp ha, gọi là nghi can mà mình đặt lên như vậy thì cái đó chưa đúng đó nha. Nói như vậy nghĩa là tôi minh an á, cho nên tôi nói cái ví dụ để tôi nói cái đạo thật từ một sự việc mà hoặc minh hoặc vô minh, hoặc không có chết chóc, hoặc làm ra chết chóc thẩm thê là vậy đó. Đó cái chỗ đó đó, cho nên cái khổ á gọi là vô sanh, là khổ vô sanh, không có nguyên nhân để sanh đâu. Vậy mà tất cả mọi người nhân loại đều là bị cái khổ, khổ gì tham gì sân gì si, mãi gì nghi gì phẫn hận phú não tật gì sang, khổ gì sanh lão định tử, khổ gì ai diệt ly quán sáng hồi cầu bất đắc rồi ngủ ấm xứ thành, vân vân, vô số cái khổ. Mà kỳ thật là khổ là vô sanh, không có nguyên nhân nào chính đáng để sinh ra cái khổ đó. Nếu người minh thì cái khổ đó là cái gốc của nó là vô minh sinh ra khổ mà. Để ta làm cho cái vô minh đó nó trở thành minh, quá giải nó, chuyển nó thành minh. Và nếu không khéo thì là minh, mình làm cho nó thành vô minh. Cho nên là minh hay vô minh, khổ hay là lạc, đều là vô sanh. Khổ vô sanh là vậy đó, tập vô sanh là cũng vậy đó. Những cái phiền não bực bội trong tâm hồn của chúng ta nó đâu có trong chúng ta đâu. Vậy mà chúng ta mất cảnh giác ha, là chúng ta bị phiền não vô minh tác động quần hành đau khổ càng ngập, thậm chí không muốn sống nổi. Nhưng mà chưa nguyên ra cái gì để làm ra cái đau khổ đó, không có. Thế là cái khổ đó là vô sanh, không có nguyên nhân. Nếu chúng ta tỉnh thức thì nó hoàn toàn là cái tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, nhẹ nhàng tấn công bồ đề niết bàn, thức thần thành Phật và rong chơi trốn biết niết bàn, không hề chỗ nào mà chúng ta đúng với cái khổ nào hết. Đúng cái nào là nguyên nhân của họ không có. Vậy mà trong cuộc sống thực tế chúng ta có, là tại vì chúng ta không làm chủ được. Do vậy cho nên là phải tu tập thiền định, phải tu tập samatha, samabhadde, để mà tư duy quán chiếu, để mà thấy được cái tính chất mộng và tưởng. Bởi vì cái thấy của mộng tưởng là cái thấy điên, điên đảo đó, cái thấy lộn ngược đó. Chỗ đó hay lắm. Sao là mộng tưởng điên đảo? Xuất thân thành Phật, Phật không có ai lạ hết. Phật đầy ấp dục vọng, phiền não vô minh thì ta là phàm phu. Mà ta thấy được cái tính cách duyên sanh như nguyện giảng pháp ra không vô giảng pháp, ta được như như bất động, ta được tự tại trước cuộc đời này thì ta là xuất thân này, là Phật này, xuất thân thành Phật. Cho nên là Bồ Đề Đạt Ma mà dùng cái câu mà là giáo lý của thiền tông là giáo ngoại biệt thiền, tức chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Các vị mà thấy được cái tánh, thấy được cái thật tánh của dạng pháp, thấy được cái tánh thân tầm bản nhiên của con người, là các vị thấy được thật tánh của các vị. Thấy được cái tánh thân tầm bản nhiên của dạng pháp, là các vị thấy được cái tánh thân tầm của pháp. Mà cái thấy cái nhận thức được tánh thanh tịnh của con người, của Phật là Phật đó, thấy được tánh thanh tịnh của dạng pháp là pháp đấy. Sau hai cái đó lại là tăng tánh, thế là Phật pháp tăng là cái tánh thanh tịnh hoàn toàn. Thấy được cái tánh đó là tức thân thành Phật rồi. Mình là Phật sao ai? Câu đó không phải là nói chơi. Phàm phu chuyển ra thành Phật với cái ý niệm là người đệ tử Phật thiệt mới biết. Còn những người đệ tử mà chìm mà chết của đạo Phật á, khi mà nói tới thần Phật là nó đòi phải chết rồi, rồi nó lên ngồi trên cái bàn chánh điện á, ngồi sững sờ như vậy á, tưởng tượng với cái hình dáng một ông Phật như vậy là không được, người đó không chấp nhận rồi, không chấp nhận cái lời dạy của kinh điển rồi. Chứ còn cái người mà học Phật thật á, là tức chỉ nhân tâm làm cho cái người đó mà có thấy thức được không, là tức thân người ta là thành Phật. Phật có nghĩa là từ mê trở thành người ra, người mê trở thành người ra, chứ Phật không phải là cái ông nào hết. Đó là điều có thiệt, là chân lý, nhưng mà khổ nổi là ít có người nghe được cái đó quá đi. Bởi vì cái đó nghe phải có tư duy, phải có đầu tư, phải có thiền định. Cho nên học cái này hay lắm đó, phải thấy được tứ đế, khổ đế là vô sanh, tập đế vô sanh, diệt đế là niết bàn cũng vô sanh. Niết bàn làm gì mà có, ở đâu? Không bao giờ có, không bao giờ tìm ở đâu có. Nếu mình mê là không bao giờ tìm ở đâu có, nhưng mà nếu mình thích mình tỉnh đó mà, thì ở đâu là niết bàn ở đó, trốn niết bàn. Là nên niết bàn cũng vô sanh, tức là diệt đế vô sanh, đạo đế cũng vô sanh. Đạo đế là tu, nói tu là nói vậy chứ, chứ là tu là tu gọi là tu những cái gì mà không có tu vậy đó, mà gọi là tu vậy thôi. Ví dụ như đi đường mình ở ngoài chợ đó, các cái tiệm này tất cả những đồ ta bán ngoài chợ đó rực rỡ đồ quý vàng bạc kim cương ngọc ngà này kia, mình đi vậy đó mình thấy mình không có ý muốn giật, không có ý muốn cướp muốn tham gì hết, vậy gọi là tu sao? Không, cái người ăn cướp mà thấy mà muốn ăn cướp mà chưa ăn cướp hoặc không ăn cướp được thì họ thấy rằng là ta chưa ăn cướp được, vậy là ta còn lành đó, ta còn hiền đó, ta đang hiền lành đấy. Chứ còn cái người ngay là hoàn toàn là ta không có quan tâm về cái chuyện mà vàng bạc đá quý và tất cả cái gì của thiên hạ, cho nên ta có ý niệm rằng là cái gì ở trong đầu người ta có cái ý niệm tham, thành ra không có ý niệm là cái vàng của người đó, điểm chuyên hoàng của người đó còn nguyên như vậy, đó là do mình làm cái chứ không có. Không được người nói vậy, vì cái đó không phải là cái của mình, có phép nói được vậy, của người ta thì không có tương quan gì với mình hết. Cho nên đi ngang đó mà mình không có ý niệm gì hết, tức là mình không phải là người tốt gì hết, là tại vì nó tốt sẵn nó vậy, thế bây giờ mình không có người tốt. Thì cái đạo lý mà đạo Phật gọi là tu vô tu tu là nó cũng vậy. Xứng tánh mà nói thì mình là cái tánh thật, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mình làm sai, mình sống đầy dục vọng, thì bây giờ mình mới hóa giải cái đó, mình mới cải tạo xây dựng cái đó, mình gọi là tu. Chứ thì thật là tu là trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Cho nên gọi là tu vô tu tu, tu cái đạo vô tu, hành cái hạnh vô hành, không hành gì hết mà là hành rồi rồi. Chứng vô chứng, chứng cái quả gì, cái đạo không có chứng, không có quả gì chứng. Thành Phật là trở về với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên đam mê là gọi là phiền não vô minh, gọi là phàm phu, mà giác ngộ thì là Phật. Chứ không có chứng thêm cái gì đó, gọi là chứng vô chứng, chứng chứng cho quả gì mà không có gì để chứng. Đạo lý đó là đạo lý mà các vị mà học kỹ đi là các vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Cái đầu của mình nó nhẹ lắm, nó rỗng rang, hoàn toàn thanh tịnh vậy đó. Thành ra giống như mình không có tu gì hết, mà là tu rồi đó. Còn khi nhất quyết là nhất thiết liễu, rồi tất cả khỏi tu không cần chính. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lại căn. Cái đó nó khó, nên nhắc tới nhắc lui là làm sao cho Phật tử mà lưu tâm. Chứ không chúng ta học hết kinh này qua kinh nọ mà chúng ta không có cái kết quả trong đời sống an lạc của mình, thì coi như là mình bỏ tiền ra mình mua thuốc rất là nhiều ha, hỏi bao nhiêu tiền thuốc là mình nói uống thuốc 700,000 thang, mà thiệt thật là uống thuốc giả bảo đảm đó, của mấy cái tiệm thuốc mắc gì là 700,000 thang. Cái tiền đem phân chất thiệt sự thì là có 20,000 à, ở đó đủ mua cái thang đó rồi. Nhưng mà tao bán 800,000 thang, mình hốt cái thang thuốc 800 mình uống, mình tưởng mình ngon rồi, rồi tự mình tưởng tượng mình hết bệnh, mà thiệt thật không có hết, tại mình uống thuốc giả. uống rất nhiều than mà không có bổ gì hết. Ông đạo Phật phải có bổ, y như mua thuốc bổ mà thấy thiệt, uống phải có bổ. Tôi là chấm pháp phải có giải thoát, có giác ngộ, phải có an lành, phải có tự tại.